đi hết hay là được rồi. Đó chị thấy mặt này chưa? Ngồi thẳng xuống để cho người ta sao ngồi mà mình dời cao quá, ta phải đứng ở ngoài bên vì như thế nhìn thấy tặng cười. Bây giờ nếu mà xa quá thì mình nhắc ghế lên mặt chịu khó chứ thôi nghe tiếng hay được nặng tay thì bây giờ mình dời người ta không được.
Hôm nay thầy về thăm mấy con thầy thấy mấy con tập trung đón thầy quá là vui vẻ. Thầy mong rằng ở đây ngày nào có được cái khu an dưỡng để cho thầy về đây, thầy sẽ dạy mấy con học đạo đức làm người. Thầy mong điều đó lắm, ước nguyện của thầy là mong như vậy, để mấy con có cái chỗ học đạo đức. Và thầy là cái người để dạy cho mấy con sống đạo đức, không làm sống, không làm của mình, của người. Bởi vì sống mà không làm của mình, của người thì nó đã được giải thoát, nó là không đúng đó. Mà chính đạo Phật đã có cái chương trình giáo dục đào tạo đó, tức là bát chánh đạo, 8 cái lớp học 3 cấp. Thầy sẽ dạy cho mấy con học cấp 1, cấp giới luật, tức là cấp đức hạnh. Mà muốn cấp đức hạnh mà học được đó, thì phải triển khai cái sự hiểu biết của tri kiến của mấy con. Cho nên đó là cái lớp chánh kiến, như mấy con đã được nghe thầy dạy trong cái lớp chánh kiến rồi. Vì vậy mà sau này nó có cái chương trình, cái giáo trình học tập của cái lớp học đó, để giúp cho mấy con có cái đường lối học tập đạo đức. Từ đó thầy hướng dẫn cho mấy con đến cuối cùng, cái đạo đức cuối cùng là mấy con làm chủ được cái tính chất của mình, để lui được bệnh đau trong thân của mình. Đó là cái chương trình của đạo Phật học để làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi sinh tử, làm chúng ta không còn trở lại làm con người nữa, mà chúng ta sống bình an vô sự trong trạng thái thanh tản và vô sự. Nơi đó nó cũng không phải là cực lạc, không phải thiên đàng gì hết, mà nơi đó là một thực tế cụ thể mà trước mặt thầy mọi Phật tử đã đang nhìn thầy, đã đang thấy thầy là một con người cũng bằng xương bằng thịt, cũng cha mẹ sinh ra. Hôm nay thầy 80 tuổi, thầy cũng già, cũng vô thường, cũng già, nhưng mà thầy vẫn khỏe mạnh, vẫn đứng lớp dạy học được, vẫn dạy mấy con tất cả những điều lợi ích mà Đức Phật đã dạy từ ngày xưa. Mong rằng ở đây có những cái lớp học để thầy trở về đây thầy thăm và thầy dạy mấy con. Bởi vì thầy biết nếu mà không học cái đường lối này thì mấy con sẽ khổ rất nhiều. Từ lâu mấy con chưa đến với đạo Phật, cho nên mấy con có đến với đạo Phật nhưng đến với đạo Phật mê tín không đúng, cho nên mấy con còn khổ mãi. Đến giờ này mà mấy con thấy mấy con còn ăn thịt chúng sanh được mà còn đắp thịt chúng sanh ăn, nhưng mấy con có biết đâu mọi lời vật bao giờ chúng sợ chết, chúng bao giờ chúng không sợ chết, bao giờ chúng khi mà chúng ta giết chúng, chúng cũng đau đớn, cũng giải dụa, cũng lăn lộn, cũng giống như mình vậy, cũng đau đớn vậy. Thế mà giờ này mà chúng ta đã theo Phật giáo từ 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm rồi, đã thọ tam nguyên cũng giới mà chúng ta nở lần nào gấp miếng thịt bỏ trong miệng ăn được, phải không các con? Sự đau đớn mà nuôi thân chúng ta, nuôi bằng sự đau đớn thì chúng ta là một người tu theo đạo từ bi thì chúng ta đâu có nở lần nào. Đạo đức đó là đạo đức, đạo đức hiếu sinh đi con. Giới thứ nhất dạy không sát sanh, tức là dạy đạo đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống. Thầy mong rằng người đệ tử của Phật, người đệ tử của thầy phải tu lòng thương yêu, phải tập đạo đức hiếu sinh. Từ cái đạo đức đó chúng ta mới đi đến cái đạo đức buông xả, không làm khổ mình một người, không tham lam trộm cắp dù cái kim cỡ gì, người ta không cho nhất định là không lấy. Đạo Phật dạy chúng ta không tham lam, không trộm cướp, không lấy của không cho. Người ta cho thì lấy, mà người ta không cho thì nhất định là không lấy, không lấy của ai. Một cái càm cái lý nhất định là không ai, không lấy. Đó là đạo Phật dạy chúng ta không tham lam, trộm cướp. Dạy chúng ta chung thủy, vợ chồng thì phải chung thủy với nhau, không được lăng chàm. Mấy con có đã học giới luật đó rồi mà, phải không? Biết chung thủy nghĩa tầm, nghĩa là dạy chúng ta không tà dâm, chung thủy. Không phải có chồng có vợ rồi lan trả với người này người kia, như vậy còn gì chung thủy gia đình làm cho con. Đó là đạo đức thật sự của con người. Dạy chúng ta không nói dối, tức là đức thành thật, đức thành thật. Cho nên mấy con thấy năm giới của đạo Phật dạy chúng ta đem lại lợi ích rất lớn. Một người nói lâu nói dối làm sao người ta tin mình được, do mình không nói dối cho nên mình mới được lòng tin của mình.
các con thấy mỗi lần mình nói điều sai không đúng sự thật là tự mình đã giết mình, làm cho mình mất niềm tin với mọi người. Đạo Phật dạy chúng ta nói lời nói là ngàn câu ngàn ký rất nặng, nói đúng sự thật không có sai, hà là chết không phạm giới. Cho nên ở đây mấy con thấy ở một cái trong đoàn của thầy có thầy Từ Quang đi lỡ đi trễ giờ ăn, trên 12 giờ thì nhất định là chết bỏ không ăn ngày hôm đó không. Nhưng hôm nay đến đây mấy con vẫn thấy thầy tới nhà cũng chết tới nào, có thấy con thấy hà là chết trong giới chứ ai mà chết phạm giới. Còn bây giờ mấy con đã theo Phật rồi mà vẫn ăn thịt chúng sanh, vẫn nói láo được, vẫn tà dâm được, vẫn tham lam trộm cắp từ việc nhỏ đến việc lớn, thì như vậy mấy con có xứng đáng là những người của Phật không? Vẫn uống rượu nhậu nhẹt thì tự hỏi có xứng đáng không mấy con? Người đệ tử của Phật không bao giờ nếu như rượu hút như uống. Tại vì sao? Tại vì những chất đó đem đến cho chúng ta bệnh tật đau khổ. Một người đạo Phật là một người sáng suốt minh mẫn, không bao giờ đem chất độc vào ta. Nước tương người ta làm chất hóa học độc, chúng ta ăn muối không cần ăn nước tương. Các con hiểu vì nước tương có chất hóa học, chúng ta ăn bây giờ chưa bệnh nhưng lâu ngày sẽ làm bệnh, cơ thể chúng ta bị bệnh. Những chất làm da dẻo của thực phẩm đòi ăn đều là có những hàm phe, chất hàm phe sẽ giết hại cơ thể chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định dù ngon chúng ta không ăn, chúng ta tạm rau cả, ăn cái những cái muối tương dưa của chúng ta nhưng rất nhiều mặn, chúng ta ăn mặn không được, bỏ thêm chút đường, chúng ta đường đỏ rất tốt, đường trắng có hóa học, chúng ta đừng ăn nhiều. Tất cả những cái này là trí tuệ thông minh của một người tu sĩ, không dạy gì đem sự đau khổ vào. Chúng ta học để làm chủ bệnh đau thì chúng ta lại quên tham ăn những chất ngon để rồi đem lại trong thân chúng ta sự đau khổ, sự bệnh tật. Do đó người tu sĩ Phật giáo dạy chúng ta phải sáng suốt thông minh, những chất độc không ăn. Do đó rượu thuốc lá nhất định là không mua. Như vậy mới là người đệ tử của đạo Phật. Năm giới tức là năm đức hạnh, mà năm đức hạnh năm người chúng ta phải thực hiện được thật tốt thì hạnh phúc gia đình, hạnh phúc gia đình chúng ta, hạnh phúc bản thân chúng ta và trật tự an ninh xã hội không bao giờ có sự đau khổ đến cho mình. Hôm nay thầy đến đây là mục đích, thầy đến về từ miền Nam ra miền Bắc là mục đích để lo lắng cho mọi nơi, mọi tỉnh sau này có đủ duyên xin phép nhà nước cho phép chúng ta mở trung tâm ăn dưỡng từ thiện và chi nhánh từ thiện các tỉnh để có cái cơ sở để chúng ta về nghỉ ngơi, ăn dưỡng tức là nghỉ ngơi. Trong khi nghỉ ngơi thì chúng ta được học tập đạo đức, để làm gì? Nếu mà không học thì chúng ta làm sao hiểu? Học thì chúng ta mới hiểu, thì chúng ta mới có làm chủ được sự sống chết, được sự chấm dứt luân hồi. Bởi vì còn luân hồi còn đau khổ, sanh hồi như một đứa bé còn nằm trên tay kia, nếu con người nhìn có đứa bé rất đau khổ, không có mẹ làm sao cho bú, rồi cho ăn, rồi ẩm bầm, rồi tập trường, tập bò, rồi tập đi, tập nói. Nếu mà mẹ không hướng dẫn thì lớn lên giống như một con thú vật, thì biết ứ é, la hét, không có làm sao nói được tiếng người, có phải không? Nếu bà mẹ không tập được, mà đứa bé kia lớn lên mà không được đến trường học thì làm sao đọc chữ được? Như mấy cháu bây giờ đọc chữ được, như các con bây giờ đọc chữ được, phải trải qua chương trình giáo dục đào tạo của nhà nước, mấy con mới biết chữ, mới đọc được, mới có thể thi ra làm bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, phải không? Nếu mà không học, mấy con làm sao làm được? Cho nên đó là cái sự học, nhưng sự học đó chưa đủ. Cho nên mấy con còn giận hờn, phiền não, đau khổ, mấy con còn buồn rầu, lo lắng, mấy con còn bệnh tật, mấy con còn chết mà không làm chủ chết, mấy con bệnh mà không làm chủ được mình, thì mấy con phải học đạo đức làm người. Thì do đó mấy con không còn buồn, giận, phiền não, đau khổ, rầu lo, có phải không? Có đạo đức mới không khổ sở, còn không đạo đức thì mấy con dù có giàu sang như vua chúa thì mấy con vẫn khổ. Các con thấy những người làm vua họ đầy đủ của cải vật chất nhưng họ vẫn khổ chứ đâu phải họ không khổ. Nhưng học đạo đức, sống không làm của mình của người thì mấy con có khổ nữa không? Bệnh đau thì mấy con nghỉ nuôi không còn bệnh đau, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, mấy con có đủ năng lực. Cho nên Đức Phật dạy trên trời dưới trời con người là duy nhất, làm chủ sinh già bệnh chết. Mấy con có nghe lời Đức Phật nói không? Ông Phật nói dối sao?
nếu ông Phật đã nói dối thì hôm nay thầy con người trước mặt của mấy con có làm chủ được bốn sự đau khổ này không? Rõ ràng là thầy đã làm chủ được bốn sự đau khổ, cho nên hôm nay thầy về đây nhắc nhở và khuyên các Phật tử hãy cùng thầy siết chặt bàn tay, cố gắng đoàn kết thương yêu nhau để chúng ta cùng nhau xây dựng khu an dưỡng. Để làm gì? Để có một cái nơi chúng ta về nghỉ ngơi. Những bác, những cụ già cả rồi mà bây giờ còn ôm cháu để coi chừng nhà thì rất tội. Mấy con thương cha mẹ của mình mà để như vậy sao? Phải cho cha mẹ mình được nghỉ ngơi trong tuổi già còn lại năm tháng quá ngắn. Chúng ta thương cha mẹ, hãy để cho cha mẹ có những phút rảnh rang. Thời gian còn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm nữa, người sẽ ra đi, làm sao mà thân này vô thường, làm sao sống mãi được. Lần lượt già yếu, lượng còn rất đau khổ như các cụ, các con thấy không? Đi rất yếu. Thế mà mình thương cha, thương mẹ thì mình phải tạo cơ sở nghỉ ngơi cho cha mẹ, gọi là an dưỡng. Để cho cha mẹ nghỉ ngơi và được học tập những giáo pháp, những đạo đức, để cho cha mẹ được làm chủ sự sống chết. Cha mẹ chúng ta bệnh đau, từ cha mẹ chúng ta đuối bệnh, có đi nhà thương không? Có đi bác sĩ không? Hạnh phúc quá. Chúng ta có khổ gì cha mẹ chúng ta nữa không? Hay hoặc là nuôi ông bà, ông anh, đến khi cha mẹ chết từ lại ra lệnh chết lúc nào chết, sống lúc nào sống, không phải hạnh phúc sao? Các con thấy như vậy là mình báo hiếu cha mẹ chứ sao? Vậy thì còn những phút ngắn ngủi của cha mẹ mình, làm sao có những nơi an dưỡng cho cha mẹ mình nghỉ ngơi chứ? Để trong nhà cha mẹ mình thấy con cháu như thế này bỏ được không? Thấy cái nhà dơ của mấy con cha mẹ mình ngồi nó ngó được không? Hay hoặc là phải đi lau, đi quét, đi dọn, các con thấy không? Còn nếu mà cha mẹ mình được vào cái khu an dưỡng, cha mẹ mình ngồi nghỉ ngơi, có một ngôi nhà nhỏ, cha mẹ mình ở đó tập luyện đạo đức, học đạo đức tập luyện để làm chủ sự sống chết, các con báo hiếu như vậy có đúng không? Thật sự bây giờ các con thương cha mẹ mà đặt cho cha mẹ vào một cái chỗ an dưỡng như vậy, mấy con có báo hiếu không? Như vậy là cha mẹ mình được rảnh rang và học được đạo đức làm người. Cha mẹ mình ở trong đó không có còn phiền não lo lắng đau khổ nữa. Đó là mấy con đã báo hiếu. Cho nên hôm nay thầy về đây nhắc nhở mấy con cùng thầy siết chặt bàn tay, kết chặt vòng tay nhau lại, cố gắng mỗi người một chút, chúng ta đi dùng khu ăn dưỡng. Chúng ta muốn làm được điều này, chúng ta xin phép nhà nước. Nếu miền Nam chúng ta xin phép được trung tâm ăn dưỡng thì thầy lấy cái giấy phép trung tâm ăn dưỡng ở miền Nam được nhà nước chấp nhận, thì ra đây xin chính quyền ở đây cho giấy phép mở khu ăn dưỡng, chi nhánh khu ăn dưỡng, có được không mấy con? Từ đó mấy con ở gần buổi đây, cách đây năm, cách đây một ngàn thước, hai ngàn thước, ba ngàn thước, hay là một cây số, hai cây số, ba cây số, năm cây số, mười cây số, mấy con trở về đây mấy con học tập quá gần rồi. Còn đây mà mấy con đến miền Nam, đến tỉnh Tây Ninh nơi thầy ở, tu viện Chương Không ở Chương Như, mấy con thấy xa không? Hàng ngàn cây số, hai ba ngàn cây số xa quá, đi vất vả vô cùng và tiền xe cộ quá nhiều. Còn ở đây có như vậy, thầy đến đây thì dạy mấy con trong một tuần lễ, thì đến cơ sở kia thì dạy tuần lễ. Các con thấy nhờ những người mà theo thầy đang tu đây, họ đang nỗ lực tu tập để làm chủ sự sống chết. Sau khi họ tu tập, họ sẽ đến đây, họ đứng lớp và dạy mấy con. Có phải không? Có người dạy thì ở tỉnh này, ở quê hương này có lớp học, ở tỉnh kia, quê hương kia có lớp học. Tất cả dân tộc Việt Nam chúng ta đều học đạo đức, sống không làm khổ mình, khổ người, thì làm sao còn có tội phước? Thì làm sao có người còn, làm sao có người không chung thủy? Các con thấy học đạo đức đem lại hạnh phúc gia đình, bản thân, gia đình và xã hội. Làm sao có tai nạn giao thông khi chúng ta học đạo đức giao thông? Làm sao có những môi trường ô nhiễm khi chúng ta học đạo đức vệ sinh? Mỗi người đóng góp nhau một chút, làm sao ra đường thấy rác trắng phiếu theo hai bên đường? Tại vì chúng ta không học đạo đức, cho nên chúng ta coi thường mà ném rác vừa mãi trên đường đi, thầy thấy bao nhiêu là rác mà. Đó là thiếu, chúng ta thiếu đạo đức, không học đạo đức vệ sinh. Các con thấy đó là cái thực tế mà cái bầu không khí chúng ta được trong sạch, không bụi bặm dơ bẩn là do chúng ta vệ sinh. Chúng ta hít thở trong bầu không khí, nó là môi trường sống. Vì nước này được trong sạch thì trong sông suối của chúng ta không có rác bẩn quăng ném với sông suối, thì làm sao ly nước chúng ta không trong sạch?
Còn bây giờ tụng rác giới thì đùa xuống sông, xuống biển, xuống ồ hồ, xuống ngao, làm sao nước không dơ. Vậy như vậy chúng ta làm ô nhiễm thì môi trường sống chúng ta làm sao uống nước này không bệnh đâu. Các con thấy khi mà toàn dân Việt Nam chúng ta đều học đạo đức vệ sinh thì chắc chắn nước chúng ta rất là sạch sẽ, không đâu bằng. Mỗi người chịu khó một chút thì đất nước chúng ta rất sạch sẽ. Do đó ngày nào mà được có trung tâm ăn dưỡng, có khu ăn dưỡng, có chi nhánh ăn dưỡng thì mấy con sẽ được học Phật. Từ già tới trẻ, từ em bé đang ngồi trước mặt này vẫn đi học được đạo đức. Tất cả mọi người đều học đạo đức, toàn dân chúng ta học đạo đức. Và sách đạo đức được nhà nước chấp nhận, như hôm rồi thầy đã mang ra cho mấy con số sách đạo đức làm được. Các con có thấy đạo đức giao thông không? Các con có đọc đạo đức hiếu sinh không? Các con có đọc đạo đức vệ sinh không? Các con thấy xã hội chúng ta là như vậy. Cho đến đạo đức bản thân, đạo đức gia đình, đạo đức xã hội còn bao nhiêu điều cần phải nói. Mà đạo Phật đã có sẵn, dựng sẵn những cái đạo đức nhân bản nhân quả như vậy. Thế mà bây giờ nhìn lại đạo Phật như thế nào mấy con thấy không? Vô chùa thì người ta dạy mấy con cúng bái của siêu cầu an, tụng niệm pháp hoa diệu sinh. Rồi tu hành thì ngồi thiền liên nhiên đó để chế tâm mình trở thành cây đá. Còn không thì niệm Phật để cầu giảng sanh, để Đức Phật như già rước về cõi cực lạc. Mà tin còn dối dặt chúng ta rất nhiều, mà chúng ta không nhận. Các con có nghe Ngài Từ Dân nói trong bài Phán Từ Dân: thiện nam tính nữ các người, tức là các Phật tử dù nam dù nữ, chỉ thành tử Phật niệm mười tiếng ra, ta không rước ở nước ta thể không làm Phật chắc đạo không ta. Các con có nghe cái bài kệ đó không? Cái Phán Từ Dân đó không? Rõ ràng là lời nói đó là lời nói của Đức Phật Di Đà. Nhưng mà làm được không? Mấy con niệm mười tiếng Phật, mười câu Phật có dễ dàng không? Nhưng mà mấy con có thoát khỏi tham sân si không? Nếu mấy con còn tăng tham sân si, phỏng chừng có phải cực lạc dám ông Phật Di Đà dám rước mấy con lên đó không? Hay hoặc các cấp nhà tù để rước mấy con nhốt ở trong đó. Bởi vì mình còn ăn cái gì, tức là mình còn ăn cắp ăn trộm, còn ham của cái tài sản, thì do đó làm sao mà đất nước người ta yên ổn được. Cho nên chỉ còn có nước mà ông Phật Di Đà mà mười niệm mười tiếng mà rước về khỏi cực lạc thì trên đó chắc chắn là phải cấp nhà tù để rước chúng ta về đó mà nhốt. Cho nên thầy nghe nói như thế này trong kinh Vô Lượng Quan, nói mười thế gian của mình lên trên đó thì có những cái hoa sen. Cho nên vì vậy đó là cái hoa sen đó là cái tù một để nhốt mấy con trong này. Chừng nào mấy con hết tâm kiên thi thì hoa sen này mới nở ra, còn không thì nó cứ nhốt mấy con ở trong này hoài. Tức là cái hoa sen nó nở ra thì mấy con có tự do, còn nó không đó thì nó nhốt lại. Nếu mấy con còn tâm kiên thi thì nó nhốt lại. Nhưng mà mấy con biết pháp gì để mấy con tu, hay là ở trong đó niệm Phật nữa, niệm Phật nữa mấy con nhốt tâm, tức là mấy con ức chế tâm mình thì mấy con sẽ bị thần kinh loạn, thần kinh. Tới giờ mấy con điên rồi chắc chắn là không đuổi mấy con xuống thế gian này không kịp. Chứ ở trên đó mấy con hát lý tụ lương tà la đó thì đất nước người ta nó trở thành đất nước điên đó sao. Các con có biết mấy người mà họ tu thiền mà điên không? Họ ức chế ý thức của họ, làm cho ý thức của họ tức là cái sự suy nghĩ phân biệt. Các con thấy vô phân biệt, người ta nói vô phân biệt là kiến ánh thành toàn gì. Nhưng mà khi vô phân biệt mấy con có giống như cây đá không? Nó không dừng ở chỗ giống như cây đá đâu, mà cái tưởng thức của mấy con sẽ làm việc. Các con thấy một người ngủ thì mấy con mới chiêm bao được chứ, còn nếu mà không có ngủ thì làm sao chiêm bao được, có phải không? Mà bây giờ mấy con ức chế ý thức của mấy con không làm việc thì tức là tưởng thức mấy con phải hoạt động chứ. Thì mấy con sẽ nói lẩm bẩm, nói điên, nói khùng. Thì người ta nói mấy con điên chứ còn không nói mấy con sống được. Vừa ban đêm mấy con ngủ, mấy con chiêm bao, mấy con ngớ, mấy con la, người ta đọc mấy con thức vậy. Còn nếu mà cỡ mấy con la hét như vậy thì người ta phải kéo mấy con đi nhà thương chợ đó, đem bị chuyện điên ở trời đất ông bà này mới ngủ xong, họ mới điên mới nói rồi giờ kêu hoặc hoài mà bà không thức, mà bà cứ lập bập la hét hoài. Các con hiểu điều đó không? Mấy con có nghe mấy người ngủ mớ không? Họ lao quảng lên, mình nghe ào ào mình chẳng biết đó. Mấy con thấy trường hợp điên chưa? Thật sự ra khi mà người mớ chúng ta lại gặp họ kêu họ một hơi thì họ tỉnh, họ bình thường đó là. Còn nếu mà cỡ không bình thường mà họ cứ mớ về hoài thì mấy con còn có nước mà chở họ đi nhà thương điên thôi, đem cho họ uống ba thuốc an thần để mà ngủ trở lại, chứ không khéo họ la hoài chết. Các con thấy chưa? Một người mà chúng ta bình thường mà chúng ta tu để chúng ta điên thì sao mấy con? Mấy con có biết cái thức pháp xưa phương pháp giới tu nó sai không?
con cứ ngỡ tưởng là tôi như vậy, ứ chế hết vọng tưởng là làm Phật cái gì. Nghe câu kinh Pháp Bảo Đàm nói chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện một niệm tiền. Nếu con tưởng đó là Phật đó, ứ chế ý thức của mấy con là mấy con đã tự giết mình rồi. Ở đây thầy không bài bác mà thầy sợ nó con điên, thầy mới nói ai làm gì thì mặc họ, nhưng mà sợ mấy con đau khổ, mấy con điên khổ rồi làm đây sang đây, rồi mấy con niệm Phật, rồi mấy con ức chế tâm mình vào câu niệm Phật, mấy con điên sao đây? Mai là mấy con niệm nó chưa đến chỗ mà giết nhiệt thất nhiệt giết tâm bất loạn chưa trì, cái cỡ mà thất nhiệt giết tâm bất loạn chưa trì thì mấy con sẽ điên khổ mất rồi. Các con thấy đó là cái sai của đại. Còn cầu siêu cầu an mấy con có được không? Mấy con làm ác, mấy con ăn trộm ăn cướp mà cầu cho mấy con bình an thì làm sao mà ăn? Nếu mà đi ăn trộm mà có Phật Quan Âm, có Bồ Tát phù hộ cho mấy con thì thử hỏi mấy con thấy như thế nào? Đã, đất nước này, xã hội này sẽ là cầu ăn là trộm cắp. Người ta làm cực khổ, ban đêm người ta ngủ mình rình rập chờ người ta ngủ, khoét dắt đào tường vô lấy của lấy cả, mà còn cầu Phật Quan Âm phù hộ cho họ để họ đừng ở tù thì việc là vô lý khi còn mắt. Các con thấy điều đó không? Mình tham sân si như thế này mà tụng kinh trước thầy chùa, tụng kinh để cầu an cầu siêu, để siêu về cực lạc, linh hồn mà siêu về cực lạc làm sao được? Đó là cái cực. Cho nên hôm nay chúng ta sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người, làm chủ vốn sự đau khổ sinh già bệnh chết là giải thoát. Thì muốn như vậy tâm chúng ta thanh thản an lạc vô sự, đó là chân lý sư Phật và ai cũng biết. Thì như vậy khi mà chúng ta không tham sân si, tâm thanh thản an lạc vô sự, làm sao chúng ta sẽ tái sanh được? Không tương ưng là sẽ giống người khác. Cũng như có người hỏi Đức Phật có còn, Đức Phật tu hành rồi Đức Phật còn trở về tái sanh nữa không? Làm sao tái sanh được khi tâm người ta hết tham sân si? Thì mọi người ở trước mặt đây thầy còn ai cũng còn tham sân si, thì thầy hết tham sân si làm sao thầy giống mấy con, mà làm sao mà thầy tái sanh làm mấy con được? Có phải không? Mình phải giống nhau chứ. Tức ra cũng phải tham sân si, phải giống nhau mới làm con cái nhau được. Còn này một người hết tham si mà hỏi còn trở lại thế gian này nữa, những người sao bộ điên sao mà hỏi cái kiểu kia cô kia. Cho nên cứ nghĩ rằng của Đức Phật Thích Ca ổng chết đi rồi ổng sống lại, chết đi sống lại đầu thai nhiều lần đầu con suốt chúng sanh nhân quả chúng sanh tạo, thì từ ở trong chúng sanh thì tiếp tục có những người tu chứng, Đức Phật tu chứng để lại giáo pháp, lần lượt có những người dán lên phương pháp của Phật thực hiện tu chứng để hướng dẫn chúng ta nên đạo đức công bằng. Từ mấy ngàn năm nay mấy con có thấy người nào nói đến đạo đức nhân bản nhân quả của Đức Phật không? Chính trong kinh sách Nguyên Thủy Đức Phật đã nói danh từ này rất nhiều mà thiên hạ có biết không? Đức Phật nói như vậy có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất làm khổ người Đức Phật không chấp nhận, nghĩa là mình chửi người ta cho đã miệng, mình nói xấu người ta cho đã miệng, mình làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta tức giận, thì người đó ai chấp nhận? Làm khổ mình nghĩa là mình cố nhẫn nhịn người này người kia để ép buộc mình đừng nói đừng này kia, mà cứ buồn phiền não trong lòng, hở là chuyện gì thì lo lắng sợ hãi rầu rĩ lo lắng, đó là tự làm khổ mình chứ gì. Đức Phật không chấp nhận cái hạng người đó. Còn hạng người làm khổ mình mà làm khổ người nữa, nghĩa là từ chỗ làm khổ mình mà làm khổ người, Đức Phật không chấp nhận. Chỉ có chấp nhận cái hạng người không làm khổ mình khổ người, đó là cái nền đạo đức thật sự mới còn dạy con người này như vậy. Thế mà người ta những danh từ đó Đức Phật người ta đọc người ta không hiểu, để mà người ta triển khai cái đạo đức của đạo Phật. Cho nên đạo Phật nói rất rõ ràng cụ thể, thế mà người ta không hiểu đó là đạo đức. Người ta dạy những điều mê tín dị đoan, dạy những điều không thật. Cho nên hôm nay thầy nói thẳng nói thật, thầy mong rằng các Phật tử hãy cùng thầy giết dòng chặt nghiệp ta, chúng ta cố gắng cùng nhau mỗi người một chút, chúng ta sẽ xây dựng trung tâm thanh dưỡng hay là khu thanh dưỡng hay chi nhánh thanh dưỡng, để rồi chúng ta có nơi chốn gần gũi. Cũng như bây giờ ở đây mà không có trường học tiểu học thì lấy cái gì học? Con giáo chúng ta lấy cái gì học? Không có trường trung học con giáo chúng ta lấy cái gì học? Không có trường đại học làm sao con cháu chúng ta phải đi xa đi đến Hà Nội học? Phải tốt hơn ở đây có trường đại học, học xong cấp trung học vào đại học học đào tạo ngay tại địa phương này, chúng ta đỡ tốn nào, có phải không mấy con? Mà chúng ta không lo lắng, nó đi ra kia có một cây số hai cây số nó trở về đây chúng ta không lo. Nhưng mà đi ra Hà Nội nó ở nó học, hay vô thành phố Hồ Chí Minh nó học, không biết nó có đi chơi không, mình ở xa quá không biết, lỡ nó bạn bè nó vui chơi trời nó hút thuốc phiện thì ke ma tí đi, chừng nó mang cái tâm bệnh nó về cho mình mới khổ đau. Tưởng cho nó ăn học ai về vô đó bạn bè đủ đi chơi vậy, các con có lo lắng không? Còn ở gần đây mấy con có lo không? Các con vậy mà, cho nên chúng ta cần phải có những cơ sở để mà học đạo. Chỉ có bắt con vào học với cùng thầy để chúng ta sử dụng những an khu an dưỡng, để rồi chi nhánh an dưỡng để mà chúng ta học, giúp cho các cụ các cha mẹ của chúng ta có nơi an dưỡng để học tập đạo đức, để làm chủ sinh già bệnh chết. Đó là chúng ta bảo hiểm. Các con thấy chưa? Nếu mà các con không siết chặt bằng vòng tay của các con dưới này thì làm sao có mà. Nếu thầy không từ miền Bắc đi ra miền không từ miền Nam đi ra miền Bắc, gặp mấy con, nhắc nhở mấy con, sách tấn mấy con, khích lệ mấy con, thì làm sao mấy con biết làm sao mà mấy con siết chặt vòng tay với thầy để mà lo lắng cho công việc đạo đức này. Hôm nay mấy con gặp thầy, trước mặt chúng ta đều thầy là như một người cha đối với mấy con, lo cho các con, thì các con phải cùng thầy hợp nhau để lo lắng xây dựng nền đạo đức cho người hiện tại, cho các con bây giờ và cho con cháu chúng ta sau này và bao nhiêu thế hệ con cháu chúng ta sau này nữa. Đạo đức làm sao mất mấy con? Mỗi người sinh ra trên đời này phải học đạo đức, cũng như chúng ta học văn hóa vậy. Nếu con người không học văn hóa thì chúng ta dốt, chúng ta không đọc chữ được, chúng ta không hiểu được những gì xảy ra trên. Đến đây thầy xin chấm dứt. Rồi thầy ở đây, nếu mà được yên thì thầy ở lại, mà không được yên thầy sẽ đi trên đường, thầy tiếp tục đi về Nam. Các con hiểu chưa? Chứ còn bởi ở đây thì nếu mấy con phải xin phép, xin tắc này kia làm mấy con bất an quá. Còn thầy trên đường đi thì tức là một người đi trên đường du hành, thì đến chỗ nào, ra đây sang chỗ nào, thầy nghĩ chỗ nào cũng được hết. Đối với thầy thì như là một du tâm khất sĩ. Có phải không? Sống không nhà cửa, không gia đình, ở đâu cũng được, chỗ nào bình yên mà ở được, mà thầy ở thì mấy con phải trình địa phương à, có thầy chúng tôi giải quyết thầy đến này ở xin chính quyền báo công an, mình đến mình báo cho người ta biết, để rồi thầy ở yên ổn, còn không thì thầy sẽ đi. Mấy con hỏi bằng sao điều đó là thầy tuyên bố cho mấy con rồi, các con hiểu chưa? Để không đó thì mấy con thấy bận rộn quá, và đồng thời thầy thấy ngôi nhà này quá chật rồi, mấy con ở đâu? Nếu mà thầy quý thầy ở đây thì mấy con ở đâu, hay là chạy thằng nhà sớm ở? Thôi tốt hơn quý thầy là những du tăng thì quý thầy sẽ lên được thăm mấy con thôi. Các con hiểu chưa? Như vậy là đủ rồi, vui vẻ đi mấy con. Rồi mấy con có nói gì không?
Thank you. của Phật Đà Lạt. Các bạn là xin thầy nói vài điều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Được kể. Bản thân con cũng như gia đình, toàn bộ những người đã đi theo giáo pháp và biết đã lâu cũng mới như mới biết, xin đảnh lễ và xin bày tỏ tấm lòng xin xả mổ trước thầy còn nhiều tội lỗi, còn nhiều nghiệp chướng, còn nhiều tham sân si. Chúng con được hết xin đức trưởng nào chấp nhận cho chúng con quỳ trước thầy. Người thầy vĩ đại của chúng con đã đưa ra một cái phương pháp cứu giúp chúng con và nhân loại, thật là không có gì khó thấy. Vậy hôm nay con xin thầy đảnh lễ, chúng con Hải An Hà Tĩnh Thanh Hóa xin đảnh lễ trước thầy, quỳ trước thầy xin đảnh lễ trước thầy để bày tỏ tri ân với phương pháp giáo án của thầy cũng như người thầy cung kính của chúng con. Tha thứ cho chúng con nhiều, còn nhiều cái lỗi lầm, còn nhiều cái chưa thực hiện được những lời thầy chỉ dạy. Chúng con xin xả mối cho thầy, thật là vô cùng xấu hổ, không dám nói nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Thông Lạc. Chúng con xin Đức Trưởng Lão chấp nhận chúng con ba lạy, bày tỏ tri ân giáo ám của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc.
Thầy còn sáu thầu
không? Chúng con xin xả mối thầy.
Nam mô sáu thầu không? Hả? Sáu bà sáu thầu không? Thầy nhận bà sáu.
Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Thông Lạc. Con xin bạch thầy, con xin bạch các chư tăng đệ tử của thầy, các cư sĩ đệ tử của thầy. Nhà con, chúng con tuy chật chội nhưng mà theo con nghĩ thì bây giờ biết làm sao. Cũng nói thầy nói rất vui mà con cũng rất là mừng. Nhà thì chật đấy nhưng đừng có lo. Thế thì bây giờ con và chúng con Nghệ An Thanh Hóa Hà Tĩnh, đêm thì cùng đã hoàng hôn đã buông xuống, giờ hôm nay nhân duyên vừa đủ thì con chúng con xin cung kính thỉnh thầy một thứ nhất là ở lại trên quê hương Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa là một đêm, thứ hai là cho chúng con những thời pháp, vì chúng con là con vô minh nhiều, nghe những lời nói của thầy để gỡ cho chúng con những cái rối, những cái rối ren mà chúng con nhiều lúc còn học thì có học mà nghe thì có nghe mà thực hành thì chưa được bao nhiêu. Vậy con chúng con xin cung kính thỉnh thầy và các chư tăng ở lại hoan hỷ chúng con đêm nay để thoải mái lên đường. Nam mô Bổn Sư Thích Thông Lạc.
Thầy đi ở lại thì được rồi.
Dạ.
Chẳng gì thầy cũng ngủ được hết.
Dạ, không phải.
Thầy đi đâu có cái ghế.
Dạ.
Chỉ cần để góc kia là ngủ được.
Không phải. Dạ.
Không có gì hết.
Dạ.
Nhưng mà có cái điều kiện không biết con mấy con ngủ đâu.
Dạ có cũng cho con vẫn cũng đứng đầu nằm thôi.
Thầy ạ.
Con
đứng.
Dạ. Thì con lo cho thầy chứ con cho con đi đó chị ạ.
À, không lẽ mà thầy ở được mấy con ở với thân chứ không?
Dạ có.
Đừng lỡ trời mưa rồi thầy chạy đâu đẩy con mấy con lại sao?
Mày thầy...
Chứ không lẽ con mình bị mưa mà mình ngồi để mình ngủ được sao?
Dạ đêm nay trời cũng mưa.
Dạ
không vâng.
Dạ kính bạch thầy thì đạo hữu quanh quanh đây cũng rất là nhiều.
Dạ.
Thì cũng không có xa đi bộ từ mấy chục mét, mấy trăm mét là có vài cái nhà lắm nhiều nhà. Thì tối nay thì các vị đó cũng có thể là một số thì ở lại.
Có bạn thầy nên có thầy cho con chú kẹp. Dạ, để thầy cho chúng con một thời pháp để chúng con mở mang
tham sân si.
Dạ, để chúng con xin bố trí và không lo gì cả. Có một đêm nói với thầy chúng con sung sướng vô cùng. Đêm nay chúng con không ngủ cùng sung sướng mà. Thế cho nên là con xin bạch thầy đại khái cho chúng con.
Thôi con đừng có khóc mấy con. Thầy sẽ ở lại.
Dạ, một phần.
Chứ mới đến thăm rồi đi mấy con mình sao không sốt xa. Trời ơi, mới gặp cha nó có chút cái cha nó đi mất.
Dạ.
Ơi thầy ở lại không sao mấy con. Một đêm sáng mai thầy lên đường.
Thầy lên đường. Con biết cái giấy gì tác bạch thầy không?
Con có thưa thầy thì con.
Con biết giấy gì tác bạch thầy thì biết giấy gì tác bạch thầy.
con trình bạch thầy, con đàn đại đệ tử như vậy thầy cùng tất cả các học sinh này có mặt ở nơi nhân buổi đại tổ chức nhân viên ngày hôm nay lần hai trên trên toàn cầu có được phần buổi thi ca ngày hàng đã được đến với con. Thì bản thân con là một chứng minh nặng mang nhiều cái bệnh tật phá hủy được bệnh, nhưng mà sau khi con được gặp Đức Phật, gặp Đức Thầy giáo hóa thì con đã lành được 8 cái bệnh. Thì nay là con người mang nặng tri ân gặp Đức Thầy. Thế thì sau khi con từ hai mật tử vào tu viện Chân Như từ năm 2022 đến hôm nay có nào đây là có 8 mật tử. Nhưng trước khi cái tuổi đức lớn như thế thì cái tai họa đến khuôn được chúng con á, là cũng do những người mà từ cái đại thời nhà học hậu quả thì nhỏ đi đại thừa mà chúng con đi tham lam cho nên chúng con đã gây nhiều nghiệp trước và làm tổn hại đến thầy và đến cô giáo pháp và đến học là cái phương pháp làm cùng sinh ra bệnh hết và bản thân con đã khó rồi. Thì hôm nay con giảm nó nhiều thì sau khi mình được tìm bằng bằng con để xin tỉnh mưa thầy và các thầy đệ tử thầy đạo con xin đọc thì đời trong người thì cơ bản là người trong người của con thì mình không thể con tỏ cái lòng của con nhưng mà phật thì mình vẫn thương thầy tất cả
rồi thì con được
thầy của chúng con ơi, thầy trong mấy ngàn thương thầy đã cứu con ra từ cửa tử của bát quái trần đồ thả thịt nạp thương tan không dám trái lời thầy dạy. Thầy là vầng thái dương, thầy đánh bình minh trói lọi cho thế gian tan sạch bóng đêm đen. Thầy là ngọn hải đăng cho muôn chiều con thuyền, trong đêm tối rồi biển khơi cho tìm về bến đầu. Thầy là người khai hóa kết nghìn cho đạo Phật từ những dương trại của công. Công ơn thầy như trời cao biển lớn mênh mông. Thầy đã đem lại cho chúng con một cuộc sống yên trường, thầy là chỉ lối tìm đường cho chúng con tu luyện. Công ơn một vị thầy nói làm sao để được. Thưa Đức Phật dạy đệ tử, người tu là tự lực. Các con lấy giới lòng thầy từ thấp lúc mà đi. Biết thưa cho con, thầy dạy ráng xả tâm. Lời Phật, lời thầy tuy hai mà một. Nhưng pháp môn của thầy dạy cũng đường về rõ những ban ngày ban mặt. Không có thầy, chúng con biết được nào gặp được thế mà tu. Ôi, ngọc vàng, áo châu chất bằng cả không gian này cũng làm sao so được với pháp bảo nhiệm mồi. Cho đến bây giờ con mới dịp được mình tháo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là từ bỏ muối cua và cung vàng liền lọc lầu xóm đắc tía và người đẹp con sinh để một mình ra đi cùng nào lại trong lên trường. Thầy là người thứ hai kế tiếp chứng nghiệm chân lý cao siêu của Đức Phật chứng thụ nào. Thầy là bố thí cho chúng con pháp màu và hướng dẫn đường tu rành mạch từng lời từng câu từng chữ. Nhờ phương pháp vấn đạo của thầy với cư sĩ Nam Châu nên chúng con rất dễ hiểu, mắc mớ chỗ nào được giải đáp kịp thời. Cố Diệu Quán là người đám gái của thầy, việc tu luyện của chúng con tôn thường đến nhắc nhở. Cố dạy chúng con luôn làm chủ ý tình giác thường xuyên để điều chỉnh trong mình. Cố vừa lo đời sống lại vừa lo hướng dẫn thì đề tới tu sai, phần thì lo trả lời điền thoại khắp các trước trong ngoài, thứ thì lo tình hộ khẩu với những người của ta đến đây tu học. Ôi, trên thế gian này có đâu sánh được với tu viện Chân Như. Tu viện của thầy mới là hiền thân của tình thương và lòng nhân ái, để đem con người trở về với thực tại mà đã từ lâu đắm chìm trong vực thẳm vô minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Ni.
Cho con được sám hối, đánh lễ dưới chân thầy để tỏ lòng trân trọng tri ân. Cho con được nương nhờ ánh từ quang của thầy tỏa sáng. Cho con được hưởng chút kiến linh của thầy ban ngôi trường thiền an sống lòng báo dung đại nhân và đứng đại từ. Cầu xin thầy sống mãi với thế nhân để cứu khổ mãn vui, cứu nhân loại đau thương đang mê mờ nhân quả. Cúi xin thầy một phần muôn lần nữa, cứu mọi người đang ngục giam trong biệt khổ trầm vấn. Cho con được đánh lễ dưới chân thầy tọt lòng tân tập như thế anh. Nam mô kính bạch thầy, tất cả chúng con trên hành tinh này đang trôi lăn theo đường sinh tử luân hồi, không nên nương tựa. Hôm nay được đức thầy thì hiện tại trên đất nước Việt Nam và nhân viên việc này thầy đã thăm miền Bắc, tất cả các phật tử chúng con xin tha thiết cầu chúng thầy cứu thế để hoàng thiên thánh pháp chỉ dẫn cho tất cả chúng con biết nơi nương tựa để chúng con từ lực nhảy lui ra thoát khỏi con đường và tiến ra bản nút trong tâm của mỗi chúng con. Thì con cũng được nghe tin thông thanh bên ngoài, nếu như tất cả mọi người không đủ duyên thì thầy chạy ra đi, thì chúng con xin cung thỉnh thầy tất cả các đệ tử chúng con, các phật tử chúng con trên hành tinh này đang đắm đuối say mê theo biển đời sinh tử không nên nương tựa, xin thầy từ bi vì nhân loại, vì chúng sinh mà thầy hiện ra đời, xin thầy từ bi hoan hỷ chủ thế để hoàn nhân chánh pháp cứu độ tất cả chúng sinh ra khỏi, chỉ dẫn cho chúng con biết được con đường tu tập để tự giải thoát cái sự đau khổ luân hồi sinh tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Sáng làm đi con, còn muốn cầu gì thì con.
Con Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và các đại đệ tử của thầy và các quý vị, hôm nay đại biểu riêng cho nhân dân và các pháp hữu ở Nghệ An và Hà Tĩnh cũng như Thanh Hóa ở tại đất Vinh Nghệ An này, chúng con có đại biểu riêng được thầy về thăm và giảng pháp. Con đại diện cho các phật tử cùng ngày xin kính bạch thầy một số ý kiến. Chính giờ đây chúng con là quý vị ở khu vực này trong nhiều năm được học theo chánh pháp của thầy, cho đây chúng con hiện là từng vì niềm tin theo Phật nhưng mà không gặp được chánh pháp, đi theo các vị tà pháp ngoại đạo, cho nên là cuộc đời dù rằng rất có niềm tin với Phật nhưng mà vẫn bị rối lăn, chung đau khổ, bệnh tật, ốm đau và tai nạn, rồi là tốn kém tiền của và thời gian để mà hành theo các cái pháp nhưng mà cuối cùng không đưa lại kết quả gì trong việc tu tập. Nhưng thời gian qua chúng con đã có đại nhân viên được gặp trường về chữ Phật, khách của thầy ra đời làm để dừng lại chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đại nhân viên được gặp những cái lời vàng ngọc mà thầy chỉ dạy trong đường về chữ Phật, chúng con đã thực hiện mà tu tập dù ít nhiều chúng con cũng đã thu lại được nhiều cái lợi ích về thân tâm, cũng được có những cái phần thanh thản an lạc và sức khỏe hầu hết là có một phần tăng trưởng, nhưng cư sĩ nguyên tánh về bản thân con về các một số các cái cư sĩ khác là bệnh tim hay bệnh tâm thần rồi là nhiều bệnh khác như đau nhức mỏi rồi là bệnh ung thư nhưng cũng đều là được khỏi nhờ cái chánh pháp của Phật mà thầy đã truyền lại, chúng con nương theo đó để tu tập và nó có nhiều kết quả lợi ích để trong gia đình đều là có những phần an lạc hơn, hòa thuận hơn, đó là những cái kết quả cụ thể mà chúng con nương tựa theo pháp của Phật của thầy chỉ dạy và chúng con đã thu hoạch được kết quả. Chúng con vô cùng tri ân những cái công đức to lớn không thể lường được, không thể nghĩ bàn của Phật của thầy mà chúng con đã được là thực hiện và có lợi ích trong thời gian qua. Tuy rằng như vậy Phật tử và pháp hữu chúng con cùng dù rằng học hết thầy nhiều, đọc nhiều nhưng mà trong việc thực hiện thì vẫn còn rất thời lợi, các cái pháp hành chưa đi sâu vào để mà rèn luyện trong việc ăn ngủ rồi đầu tư. Nhiều khi là ăn chúng con là còn là tham ăn rồi là còn tham ngủ. Khi lên tu họ con trai thì còn nói chuyện nhiều, ưa thích nói chuyện như kiểu bên đại thừa. Đó là những cái mà chúng con thấy là vô cùng tội lỗi theo như lời dạy của thầy mà chúng con chưa làm được. Chúng con cũng xin là thầy là từ bi thì xả là xả lỗi cho chúng con. Những cái chúng con còn tham sân si mà nghĩ tạp niệm rất nhiều, nên chúng con cũng xin hứa trước thầy và xin nguyện trước thầy là cố gắng rèn luyện thân tâm mình để làm thế nào để cho chánh pháp ở vùng khu phố này và cùng đi trong nước và trên thế giới ngày được là phát triển mạnh mẽ, để cho các vị tài đạo ngoại đạo dần dần là không còn nữa trên đất nước ta và trên thế giới này, để đưa lại lợi ích cho nhân loại với những cái tiền của lãng phí nên là đau ốm bệnh tật khổ đau tràn ngập thế gian này. Chúng con cầu xin đức thầy đức trưởng lão là chủ thể lại thời gian này để mình dạy đạo đức nhân bản nhân quả cho chúng con và cho loài người, dạy đạo đức không làm khổ mình không làm khổ người cho nhân loại. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô trưởng lão Thích Ca Mâu Ni Phật.
Rồi con còn hai hỏi gì nữa?
Hôm nay con cùng đại diện cho các Phật tử Nghệ An Hà Tĩnh và Thanh Hóa cũng xin trình bày thầy nhân viên thầy và các đại diện gửi về đây thì có một số các pháp hữu mà chưa được quý thầy chưa được gặp thầy, hôm nay cũng xin thầy từ bi hoan hỷ quý tâm bảo của các Phật tử đó thì họ cũng có điều kiện để đi xa vào Tây Ninh để đại lễ và quý thầy trực tiếp được. Hôm nay cũng là đại nhân viên của các vị pháp hữu này thì có một xin đại diện cho các pháp hữu chính bạch thầy là hoan hỷ chính vị và tạo quý tâm bảo để cho các pháp hữu đó là
được rồi. Hãy còn cứ đưa danh sách thầy, thầy sẽ về thầy viết viết cái điều phái rồi thầy cho cái pháp danh cho mấy con, coi như mấy con được quy tam bảo là đệ tử của thầy. Nhưng mà làm đệ tử của thầy thì phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh mấy con. Và khi mà thầy về thầy dạy đạo đức thì mấy con phải giữ gìn cho trọn vẹn. Nhớ cố gắng làm đệ tử của thầy thì phải sống đức hạnh đó mấy con, phải sống đúng đức hạnh. Thầy chấp nhận mấy con là con của thầy rồi thì con của thầy phải ngoan, phải học đức hạnh giỏi, phải cố gắng tu tập. Thầy sẽ về đây, thầy sẽ mở khu ăn dưỡng để nơi đó mấy con được học tập. Các con cố gắng, thầy không bỏ mấy con đâu. Dù tuổi thầy cũng lớn rồi nhưng thầy mong rằng nếu mà thầy có ra đi thì có những người đệ tử của thầy tu tập.
Còn xin bạn thầy một điều là trong cái pháp của Phật mà được thầy dừng lại đó, thì trong đó riêng bản thân con cũng như sau này các pháp hữu thì tâm đắc nhất trong đó là việc đầu tiên của người cư sĩ và cũng như là người xuất gia là việc ăn chay. Thì cả đó là điều mà con cảm thấy là tâm đắc nhất. Nếu như ai mà thực hiện thì ăn chay chưa nói việc tu tập khác, nhưng mà ăn chay do thuần thục như vậy cũng là có lợi ích rất lớn về bệnh tật là giảm và tất cả mọi cái vấn đề tai nạn và cả vấn đề khác nó cũng sẽ giảm theo. Và đó là tin tưởng theo nhân quả và theo cái luật của Phật và thầy chỉ dạy. Thì con cũng nhân viên đó mà năm 2005 thì xuân năm 2005 con có làm bài thơ về ăn chay ba ngày đó. Con cũng làm buổi vào cho thầy rồi, nhưng hôm nay nhân viên ở đây thì có các cái pháp hữu mà họ mới vào chưa hiểu về chánh pháp và cũng có những khổ là chưa ăn chay được, thì con cũng xin được thầy con xin đọc cái bài thơ đó để là các pháp hữu cũng nghe được.
Rồi, rồi.
ăn trái ăn rau quả, không ăn thịt chúng sanh, nào Phật nào từ bi nên thương xót muôn loài, chẳng nợ lòng mãn chúng, chúng cũng có sự sống, được đau khổ như ta, cùng ham sống thời chết, cùng ưa thích lùa vui, áo ta lại giật chúng, gây nên cảnh thương đau. Phật dạy ta bình đẳng là muôn loài như nhau, sống chúng không tồn tại trên cùng hành tinh này. Phật dạy ta rất rõ, được thân người là có, như rùa mù đại biệt ngàn năm mới ngói lên, giữa mấy mông đại dương gặp một hồng cổ mục. Phật dạy ta làm người thì nên ăn để sống, sống để mà tu tập, đừng nên sống để ăn, ham ăn như loài vật. Nên biết các bệnh tật nguồn gốc từ nơi ăn, thì ăn là tạo nghiệp nhân quả từ đó ra. Ăn phải quán nhàm chán vì thức ăn bất tình, để hai ngày ôi thiêu thân người cùng bất tình, chẳng hạt đẹp đẻ gì. Bất tình nói bất tình, tạm sống để tu hành, vượt ra ngoài thánh tự. Ăn chay ăn rau quả, đừng ăn thịt chúng sanh, đừng gây nợ máu xương, nợ muốn đời phải trả, phải một phải trả mười. Cho nên Phật mới dạy được thân người là khó. Vì phải làm kiếp thú, làm trâu ngựa heo dê, làm chó gà ngang ngồng, nào ông bà chú bác, nào phố cầu dường gì, mang thân xác chúng sanh, phải mang lông đổi sừng, cùng chỉ vì trả nghiệp. Con cháu làm những việc cùng các bộ nhổ lông, cùng bóng nhổ rán thiên, đại bạn bè khách chúng, cùng gọi là dỗ cha, cùng gọi là dỗ mẹ, nào cha mẹ có về chỉ vì tham ăn uống. Ôi nghiệp báo nhân quả, đau đớn đến đây về, chúng ta nào hãy biết. Nên gây bao tội ác cho mình quyền làm người, trên tất cả muôn loài được quyền ăn một chúng. Phật từ bi thương xót dạy nghiệp quả muôn hồi, cho tất cả muôn loài phải sống trong bình đẳng, là muôn loài như nhau. Tuy hình hài khó khăn, do nhân thiện và ác khi được mang một người. Ăn chay ăn rau quả, đừng ăn nuốt chúng sanh, mà miệng đầy hôi tanh, lòng từ bi chẳng có. Ăn chay ăn rau quả, tạm sống để tu hành, học chữ vô lượng tâm, hỏi hộ danh con thật.
Nam mô Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Trưởng Lão Tổng Đàn, người thầy và tất cả các pháp sư. Con là người những bảo vệ như vậy, con là thầy và thầy. Bản thân con là được học kinh đại học và đang nắm được hai khóa đạo tổng đồng ý con vào rồi. Con đọc con cũng những ngày mà con bị chết trong này ở trên trường á, thì con phải gọi là tâm sư với nhau tại trên trường như. Nhưng hôm nay đây thì con là người sau đó về thì những con nó bệnh tật có những ba bốn chục bệnh người ấy. Có đó thì con tìm một pháp của thầy đầu tiên con vào thầy con một cái bệnh biểu cổ nên cái nghĩ ung thư con lúc đó con tin bố con tiên là con thầy bố con vô con thầy về con đầu tiên con lành được bệnh đầu tiên đó thì hôm nay con cũng là mãn cái lớn cực kỳ lớn này và cái thời gian quá đi. Sau khi con đi theo pháp đại thừa rồi đi tâm năng dưỡng thì đi rất nhiều phương pháp thừa đến trung vị nhà thừa đến 12 ban nào là tam tòa thành mộc rồi một tứ kinh này rồi tam vương này rồi tam hướng đào này rồi thành đế khôi này rồi thừa rất là nhiều nhưng mà để đi ngay đó con sẽ không giải đoạn mà nếu mà đến đại thừa họ cũng phải là cũng được nhiều thì sẽ được nhiều thế thì sau khi con đọc được nhìn nhận được nguyên thủy phật của thầy con đọc thì mấy ngày đi đọc đến 2-3 giờ sáng trước thời điểm con ngủ thì bây giờ con cũng tổng kết lại một câu để cho mọi người hiện nay có những con đấy là cái hay nữa là đấy là kinh nghiệm trao đổi quá những cái sáng mà mình đã tìm đọc cũng đọc được thì số mai con đọc lại để cho mọi người biết rằng là con đường của chúng con đã đi qua tức là chúng con là đi theo con đường nghĩa đức Phật dạy đó là tưởng đi theo cái thế giới tưởng mà đức Phật dạy là những cái gì mà ta nói với các vị kheo hiểu bằng tưởng với ta ngoài áo mà cái gì mà ta nói nghiệm trước thì ta ngoài áo với hôm nay con xin đọc một câu để cho mọi người biết quá kinh nghiệm của con thì đây là học tập của thầy nhưng con tổng kết quá những câu thơ để cho mọi người biết hôm nay thả bỏ tất cả những cái thế giới mà đang mang nặng chúng ta chuyển cho mọi mọi người thì con xin đọc một lời được học giáo lý của thầy bằng bao nhiêu năm tu luyện khi tâm suốt thông thì mọi chuyện được êm trôi không còn khắc khoải lo các việc trên đời không còn phải chạy chùa nọ chùa kia để được nghe thuyết pháp đúng pháp Phật tu là giải pháp hướng đào tà thật tâm mỗi vỏ tơ
chứ thì lo hương hoa khấn vái tụng niệm thôi nhà, phần lo cầu siêu cầu an cũng đường hết chùa này chùa nọ. Ôi ác nghiệp thay bọn tà sư ngoài đạo bày trò dị đoan mê tín, hại người thế là cùng. 84,000 pháp môn biết tình pháp môn nào, có các người nỡ nhẫn tâm đẩy con người vào trong hoang loạn, kéo dắt người tu vào hang cùng ngọ đèo, để cho bao gia đình tan nát đau thương bệnh hoạn ôm tập suốt đời. Có các người nỡ nhẫn tâm diệt Phật đạo không súng không gương. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thấy rằng cái việc tìm kéo tận pháp thì con thấy là một cái lời rất là lời đạt.
Bản thân con là một người mà một ổ bệnh từ những ngày con thức của người về là tưởng rằng là ăn nhiều tức là khỏe nhiều, và ăn càng ăn nhiều chất bổ thì càng khỏe, ăn càng ăn vào thì càng nằm lấy mệt. Thế thì hôm nay con là dùng những cái động tác của con ngồi nói cho con biết là con có thể hôn đất 110 cái, rồi con có thể là chống lông chuối khoảng 10 phút làm đủ mà thứ mà con khỏe đi xe máy là có cái đi cái thứ bảo ngồi lên ở trên như đang nó ba trong cái bộ với con thì ăn một rồi con quên hết bỏ con ngoan này con những tưởng mình còn quên đủ như thế thì người mới có còn một sức mạnh mà biết điều mà tất cả các cái bệnh với cái con phải mình đi đến cứ để chết con không ổn con lại để bỏ như thầy nói là bây giờ là đây là thường thầy như vậy cũng được như thầy phải ốp mà bảo để mà vô tiền lớn tuổi lớn tuổi chín tuổi mà muốn thế thì phải ốp mà vô ốp mà phải chịu tám đứa con với hạn. Thế thì bây giờ con cũng có đứa một người là bảo như chín tuổi mười tám tuổi là tức là cha của vợ tuổi của cho con cũng ở đây ở tỉnh đến đây ra Hà Nội xong là con đưa về nhà con thì là thực hiện như vậy là ăn đúng một bữa mà đấy ông bảo mà hôm nay đây. Thì ngoài việc rằng là cái phương pháp của Đức Phật rất là kỳ diệu, nhưng phương pháp này con thấy rằng nếu có cái tính lực tức là có lòng tin lại đạt bằng ngay. Thế thì bản thân con một thương minh nặng mà được nhìn kết quả thế này mà ai cũng như con cả. Bây giờ con mới có một người nuôi 1,4,1,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4, con vừa con là đi ra Hà Nội gặp thầy, nghe tin là thầy về đấy là con phải chạy về luôn để báo cáo Phật tử để được gặp thầy. Vì là tỉnh con là cái nơi mà là nơi bạc phước mà nơi Đức Phật nói là đó là cái mong biết địa, cho nên là cái Phật pháp là chánh pháp, ta pháp cũng hiểu chứ không phải là chánh pháp. Vậy thì hôm nay mà Đức Phật về đây chúng con cũng có lời nào để mà nói lấy được, bởi vì A-la-hán xuất hiện rồi đến với con. Nếu con đi đến tìm thầy với những thầy để mà chúng con tìm, nếu có một người nào mà tài tư tài đi đi thầy được thì bây giờ chúng con mình nói cái lời nào của con luôn, hãy mở mặt với cặp mặt chủ để nói lên những cái lời cảm động của con bằng thực tế của con được thành được. Ngày hôm nay đây con cùng thề với thầy và tất cả người pháp hiểu đây là dư đến chết con thai chết tỏ thì con cũng làm đấy và con cũng ngủ đón được. Tôi lên tiếng ngôi điện mà tổng mà tổng với con thực hiện như thế thì bây giờ là mọi người ở ngồi theo vừa rồi thì họ mời con để nói chuyện ra sao họ ăn một bữa mà đang như thế thì họ thì con thực hiện và hiện tại họ đồ với quả là cô con thực hành cho họ biết nhưng họ có người này thích uống những người nào không phải là đủ như vậy thế thì con đến và đến mọi người mọi nhà để cho họ biết thế thì con xin trước mặt thầy thì con được vận ra là những người tối thì con cũng xin nói trước mặt thầy để từ nay con cũng sách tận thế những cái mà con lời thân nghiệp bảo đến con một quả năng nghe thì con cũng là tha gì con cũng thuộc thì thầy cho cả con thì con được thực hành để cùng đi cái lúc nào đó của
phải
con xin để mọi người được kịp được kinh nghiệm mong muốn thứ thì cao được.
Xin bạch thầy cho phép mọi người họ hỏi thêm một số vấn đề.
Nếu mà muốn hỏi thì các bạn muốn hỏi thầy điều gì cứ hỏi thầy sẽ trả lời.
Bố Phật,
xin chào các bạn. Là bên thầy ba kia thì ta hỏi chứ, thì ta có thể là đi nói về cái giá trị của ta. Ta thưa cái giá trị thì là tạo điều kiện thứ hai cũng qua vào đành để được thầy rồi tha dần được. Thì như xin thầy cho phép các bạn đi ai cũng hỏi chứ. Thì các thầy này cứ ngồi đó có người đưa micro chuyển cái micro để hỏi thầy thì trả lời ngay trực tiếp thế chứ. Thì xin kính phụ thầy nghe bạn kia
con hãy vô trong này đi để tránh cái đường
tại cái đường
kêu muốn hỏi cái
đường được đấy sao không biết được cho họ họ
đấy
để làm để dạy ra một con đường
hỏi đi con hỏi nắng con hỏi
có người dân tập tới những nào có được quý ý Phật là cùng phải chụp nắng bạch thầy có người nam mô có trình bạch thầy, hôm nay được chúng con được đón thầy về tại quê hương chúng con là thầy Hồ Vĩnh. Sau khi con cũng đọc được hạt của thầy một thời gian rồi, thì con được gặp thầy, con muốn được là quý ý là làm đệ tử của thầy để là con có cảm động của ai con biết nói sao, con chỉ nói là nhưng con mới gặp được là học của thầy là vi diệu, mà từ lâu thì con cũng nói là con chưa là tu được mà chỉ chưa là quý được, cho nên con xin là khẩu đầu là sám hối, tức là thầy cho con xin đảnh lễ dưới chân thầy.
Con xúc động quá, nên con bình tĩnh. Thầy xem như là một người cha của mấy con. Thầy đến đây thì về đây thì thăm mấy con như thăm một đứa con của thầy. Thầy sẽ dạy mấy con là chủ sự sống chết, để cho mấy con được an vui, nhớ những lời thầy dạy mà ráng học tập
tu tập
mấy con.
Dạ, con đừng nắm sẵn con lại, con
xin nguyện
thú hành của thầy để con
nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói là thì lẽ thì nói thưa thiện thưa các vị ai hỏi đưa ra đó thời điểm đi đâu phục vụ các vị ai hỏi đi ngắn con và vừa đủ thôi, và là điều kiện phải điều kiện là anh hỏi thế nào mà ngắn con bởi vì thời gian thì đi đường xa phải lâu đi cũng rất là mệt. Nên cảm thấy chú ý đó là ngay đến tí nữa thái phụ tập dọc đi. Nên chúng ta hỏi gì thì thái phụ hỏi. Nào mời ông. À. Mời bạn. Ở kiện pháp như là phải thái thầy kiện như là ai hỏi chứ hả? À ra mắt không được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Kiều Hảo Thích Phật Nam. Dạ, do nhân duyên của chúng con nhiều đời nhiều kiếp, và đã được 2 năm nay chúng con là giáo phổ Phật tử phụ nữ Nghệ An Hà Tĩnh, chúng con đã được tiếp duyên cùng thầy và được thầy giáo duyên với chúng con, thì chúng con rất phấn khởi, và từ cái chỗ nhận được thủ pháp của thầy và từ cái chỗ nhận được pháp chú của thầy, chúng con đã từ tu tập và hướng theo con đường chánh pháp, hướng theo con đường chỉ dẫn của thầy, chúng con cảm thấy tâm hồn của chúng con và tất cả những cái sự đau khổ, những cái sự phiền não và những cái sự tham sân si của chúng con đã dần dần giảm bớt, thì chúng con rất cảm tạ và cũng rất là biết ơn công đức của thầy, của cô Diệu Quang và tất cả những thứ và những người đã tu ở trong tu viện. Thì tí chúng con mới được vào tu viện đánh lễ thầy 2 lần, nhưng khi ra về chúng con cũng cầm nổi được cái lòng thương nhớ thầy và nghĩ đến những cái sự công ơn của thầy đã lao vào để tìm được cái con đường chánh pháp, tìm được con đường đạo để cho chủ dẫn dắt chúng con đi theo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng như hiện tại có thầy thấu lạc để dẫn dắt chúng con và trên bước đường chúng con tu hành. Thì chúng con xin hứa về thầy là chúng con dần dần cố gắng tiến tấn trong mọi hành động cũng như tu tấn trong mọi nhận thức của chúng con, và trên bước đường tu hành của chúng con được mong thầy hỗ trợ. Và từ cái chỗ mong thầy hỗ trợ đó thì chúng con chỉ mong một điều là thầy tồn tại lâu dài để cho chúng con hướng thượng và cho chúng con nhiều cái pháp tu và cũng như nhiều pháp để chúng con được cảm thấy thanh thản an lạc vô sự và đi theo con đường của thầy để mà làm chủ được của con đường thánh già bệnh chết. Thì chúng con rất cảm tạ thầy và rất đội ơn thầy. Chúng con Phật tử nữ toàn bộ của Nghệ An Hà Tĩnh, những riêng chúng con là nữ già có trẻ có, chúng con chỉ cảm tạ thầy và đánh lễ thầy một lần nữa. Chúng con
mấy con yên tâm, thầy không có bỏ mấy con đâu, mặc dù là đủ thầy 80 rồi nhưng thầy không bỏ các con. Thầy vui hơn mấy con chỉ mới đi chập chủng, mới chỉ biết tập đi chập chủng thôi mà bỏ thì mấy con té lên té xuống rồi làm sao, cho nên thầy chưa có bỏ đâu, nhưng thầy ước mong sao có điều kiện thầy sẽ về thăm nơi quê hương này và dạy cho mấy con học đạo đức tiếp tục học cho đến lớp thứ 8 trọn vẹn để mấy con được làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Chừng đó thầy mới ăn ổn mà ra đi. Các con hiểu chưa? Mà thầy sống thêm 1-2 năm nữa thì thầy quá cực. Mấy con cầu thầy sống dai giờ mà mấy con cầu thầy sống cực. Thầy mong mấy con đừng phụ lòng thầy. Thì mấy con đã cố gắng làm tập cho nó được. Mấy con đừng có sợ thầy bỏ. Thầy đã đi về đây thì thăm mấy con, tức là thầy có cái mục đích là thầy và các con hợp nhau để cho mình xây được cái khu an dưỡng, là cái nơi để cho mấy con học tập đạo đức. Vì vậy mà mấy con cố gắng từ đây về sau mấy con sẽ cố có được cái nơi mấy con nghỉ ngơi và học tập đạo đức, không có mất phần đâu. Mấy con nhớ chưa? Và đồng thời thầy xin nhắc lại, thầy về đây thầy thăm và thầy gửi cách đạo đức cho mấy con, và mấy con có lòng cúng dường thầy thì mấy con hãy cất cái tiền này để khi nào có in kinh sách thì mấy con bỏ ra mà góp với mọi người để in những cái bộ sách mà thầy sắp sửa xin phép nhà nước cho phép. Và đồng thời thì trong cái sự góp phần của mấy con bằng mồ hôi công sức của mấy con trong những bộ sách sắp tới sẽ được nhà nước cho phép, và từ đó mấy con sẽ bỏ ra in những tập sách đó, hoặc là mấy con góp lại từng chút để sau khi cái khu an dưỡng, cái chi nhánh an dưỡng được thành lập thì cùng thầy họp nhau cất từng ngôi nhà nhỏ để cho mấy con về đó có cái chỗ mấy con nghỉ ngơi và học tập đạo đức. Đó là cái phần về sau. Cho nên bây giờ mấy con đừng cúng dường thầy tạm đủ trong bước đường đi rồi, cho nên hôm nay thì mấy con đừng cúng dường thì nữa. Mấy con đừng có góp kêu người này góp 5 đồng 3 đồng 1.000 2.000. Mấy con cực lắm, quê hương này rất là khổ, mấy con làm từng đồng từng cắt quá khổ. Trừ ra mấy con góp bằng giọt mồ hôi nước mắt của mấy con là in những tập sách đạo đức để ban rải cho dành cho bản thân mình và cho những người thân của mình và mọi người trên đất nước của mình. Thầy mong điều đó, mặc dù sự nhỏ nhoi nhưng bằng mồ hôi nước mắt của mấy con nó vô lượng, là nó cực nhọc vô lượng, là cho nên thì mấy con sẽ cùng góp với thầy làm những việc này. Còn bây giờ mấy con đừng có cúng dường tiền thầy, thầy mang đi nó rất là cực khổ. Các con hiểu chưa? Mấy con cứ cất đi ở đây, cái người nào mà làm tổ nhóm ở đây á thì họ sẽ cất giữ cái này hoặc thành lập cái tài khoản của họ rồi họ giữ đây để rồi sẽ có những cái công việc làm cho cái khu an dưỡng, cái chi nhánh an dưỡng, và đồng thời có in kinh sách thì họ nhận, thầy sẽ nhận cái số tiền đó mà thầy lấy ra thì in kinh sách và gửi về cho mấy con. Chứ bây giờ mấy con bắt thầy cất giữ thì thầy phạm giới, chắc chắn là thầy không còn là tu sĩ tốt. Thầy xin gửi lại mấy con sẽ gửi lại, không có mất. Tiền này sẽ in kinh sách, sẽ làm tốt, sẽ xây dựng những cơ sở, những nhà, mấy nhà nhỏ để mấy con có cái chỗ an dưỡng và tu học đạo đức làm người, phải không mấy con? Cho nên mấy con ăn ổn đi. Người nào còn hỏi thầy gì nữa không? Các con có biết pháp tu rồi mà, biết pháp đẩy lui bệnh rồi thì hiện giờ thì mấy con cứ tiếp tục tu tập như vậy là tốt nhất. Các con hiểu chưa? Vậy ai còn hỏi thầy gì nữa không? Cứ hỏi thêm thầy. Các con hỏi thầy.
Con là Nguyễn Tân, đệ tử của thầy đã hơn 4 năm rồi. Nhân tiện thầy về đây, con cũng không cảm ơn được nói nhiều rồi, con cũng có điều gì thì phải với thầy cả. Nhân tiện về đây thầy có nói chuyện đến cái đoàn kết, cuối đoàn kết mà từ tâm con thấy có tội lỗi rất nhiều. Hôm nay chú Tam Bảo, thầy của sư của con thì cũng thầy cho cho con thầy pháp tất cả pháp hữu để an là tịnh, để có một trung tâm thì sự đoàn kết đấy là rất tốt. Thế thì thầy cho chúng con thầy pháp và giáo dục cho chúng con thế nào để đoàn kết và thế nào để giữ được đoàn kết và thế nào khắc phục được những tình trạng đoàn kết. Những bài thầy thì hiện nay con đã nhìn thấy sự đoàn kết đấy cũng do mâu thuẫn với chúng con, và cái lỗi là do chúng con cũng là do sự tu tập rồi khách tấn nhau rồi cái lỗi đó là bắt đầu từ con thấy lỗi của con rất lớn. Thì hôm nay chính con là xin thầy là cho con xin hạ mối làm đền hạ mối và xin thầy cho chúng con thầy pháp về cái đoàn kết để sau này chúng ta xây dựng trung tâm.
Mấy con muốn đoàn kết, thầy xin nhắc. Thứ nhất là nghe lời Phật dạy là sống thấy lỗi mình không thấy lỗi người. Và cái nữa thì không nên nói lời ly gián, tức là nói người này nói xấu người kia nói xấu người nọ, đó là lời ly gián. Mấy con tránh những điều này. Mấy con nhớ thấy lỗi mình không thấy lỗi người, nhất định là không nói lời ly gián. Ai làm gì làm, nhân quả của ai thì nấy chịu. Cái thứ hai nữa là sự tu tập của mấy con là tùy cái đặc tính của mọi người, đặc tướng của mọi người mà tu tập. Cho nên mình tu cái pháp của mình, tu mình cách đó như vậy thì qua cái đặc tướng của mình thì mình thấy kết quả. Nhưng thấy người ta tu khác hơn mình chút thì mình nói tu vậy sai, đó là từ cái mấu chốt đó mà chia rẽ. Các con hiểu không? Người đó người ta tu theo đặc tính và đặc tướng của người ta, miễn là người ta thấy an trú được, dạy tả tâm được thì mình không nên cãi nó. Đừng có nói người ta tu. Nhiều khi người ta tu có một pháp mà mình nói tu vậy không đủ, tu vậy phải nhiều pháp. Như tôi này tu bốn pháp, còn mấy người tu vậy có thiếu không đủ, thì như vậy là mình cũng từ đó mà mình chia rẽ. Phải không? Mấy con thấy từ chút cái chỗ tu thôi, pháp tu thôi, mà từ cái hiểu biết, từ cái đặc tướng đặc tính của mình mà tự mình cũng làm ra chia rẽ, có phải không? Cho nên từ đó nói người này tu không giống, tu trật mà tu nói không nghe, tu từ này tu không thèm nói nữa, tức là mình tự đó là mình chia rẽ như nhau. Cho nên tùy theo đặc tướng, rồi từ đó những người tu tùy theo đặc tướng đó chỉ có thầy chỉnh đốn thôi. Các con cứ thấy bây giờ ngồi trước mặt thầy 100 người, 100 gương mặt, có phải không? 100 tính, phải không? 100 cái tướng, có phải không? Có ai giống ai không? Mấy con coi đi, rõ ràng là 100 người là 100 gương mặt, không có người nào giống người nào. Dù là hai anh em sinh đôi cũng còn chưa giống nhau nữa. Lỡ cái người anh mình mặt cũng giống y như mình, mà mình có một ruồi, còn anh mình không có một ruồi thì cũng khác nhau rồi. Các con thấy chưa? Rồi hai anh em sinh đôi đi nhau, một người thì giận dữ, một người thì ít giận, có phải không? Các con thấy đâu giống nhau đâu, đặc tướng đặc tính nó còn khác. Đó thì như vậy, cho nên khi mà thầy dạy pháp tu, một pháp tu mà người tu thế này, người tu thế khác, thì mấy con chưa tu xong thì mấy con đừng có nói người ta tu ra, vì chính chỗ đó mà có thể nói là chia phe nhóm. Nhóm này tu vậy, nhóm kia tu vậy, cho nên nó là nhóm. Nhóm này tu vậy đó, thật không giống mình, nhóm mình tu mà chỉ có một pháp thầy dạy. Nhưng mà người ta tu theo đặc tướng đặc tính người ta, mà mình nói người ta tu ra, người ta không tức sao? Đó, cho nên vì vậy mà mấy con không được nói người ta tu ra. Cho nên Đức Phật nói thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, phải không? Mấy con nhớ cái lời Đức Phật dạy. Vì vậy mà mình đoàn kết là trong khi cái thấy của mình là cái thấy của mình, chứ không phải cái thấy của người ta. Như vậy mấy con sẽ đoàn kết, mấy con có gì khác không đó. Nhớ chưa? Nhớ thì mấy con sẽ đoàn kết. Và đoàn kết mục đích của mấy con là dựng lại tu tập, làm cho mình được giải thoát, để rồi nói lên tiếng nói Phật giáo lợi ích cho con người như thế này nè, lợi ích thiết thực, chứ không phải là nói xuông. Các con hiểu không? Mà mỗi lần mấy con tu tâm mấy con được giải thoát, được thanh tản an lạc vô sự, là mấy con dâng lên cúng dường thầy. Còn bây giờ mấy con cúng dường thầy hàng tỷ bạc như thế này, thầy không ham. Nói sai thầy làm nô lệ nó đó mấy con. Rồi đây thì cất cái chùa đẹp mấy con hiểu chưa? Rồi chết đây thì cất cái tháp, cái tháp to. Mà cái tháp to mà nợ của mấy con, nó tiền bạc mấy con cất tháp cái thầy làm gì, già như thầy làm gì mà thầy cất cái tháp lớn như vậy, phải không? Thì cuộc đời của thầy chừng nào cái tháp này tiêu thì tội thầy mới tiêu. Thầy nằm ở trong đó cũng như nhốt cái tù của thầy đó, vậy cho có gì hơn, có phải không mấy con em? Cho nên thầy không tham thấp lớn đâu mấy con. Thầy đã phát nguyện khi mà thầy còn sống thì dạy đạo đức mấy con, mà chết rồi cái thân của thầy làm phân cho một con trai để lấy cái trái đó mà cho mấy con ăn, có phải không? Có lợi ích không? Chứ đừng có thầy cái mã mà cầm cái gốc trai. Còn nếu mà không đủ duyên thầy sẽ nhập ở ngoài biển, rồi thầy sẽ cho cái xác thầy nó chôn ở dưới đáy biển, và cá tôm sẽ dựng đó mà ăn cho thỏa thích một bữa. Các con bây giờ thầy còn sống ở trên đất mà chôn thầy thì cây xoài sẽ cho trái, hàng năm cho trái, thầy sẽ gửi trái đó cho mấy con ăn, làm lợi ích mấy con mà. cái thân thân xác là cái thân bất tịnh, nó làm đất nước gió lửa, khi chết rồi đem lại lợi ích cho mấy con, chứ đừng có xây cái tháp tốn tiền mà nó cây gì vô nó ăn cũng không được hết, có hay không mấy con? Như vậy là thầy đã ở trong cái tù khổ lắm, nhốt thầy ở trong cái khám lớn quá, không có chui ra được đâu, có phải không? Còn không thì thầy đem cái thân xác này làm thực phẩm cho loài cá tôm, à, nó cũng lợi ích cho loài chúng sanh chứ. Cho nên thân của thầy lúc nào thầy cũng nghĩ lợi ích cho chúng sanh. Nào mấy con thấy chưa? Đó là thầy nói cho mấy con thấy hiểu biết như thật. Cho nên ở đây là vì chúng ta đoàn kết, là vì chúng ta muốn dựng lại cái nền đạo đức, không những cho các con hiện giờ mà cho con cháu chúng ta nhiều thế hệ sau này. Đạo đức làm sao mất, phải không mấy con? Con người là cần phải có đạo đức, không đạo đức thì đem sự khổ đau cho nhau, có phải không? Mấy con bây giờ cướp giật rồi không đạo đức giao thông, lái xe ẩu tả gây tai nạn đau khổ cho người này người khác, có đúng không? Khi tai nạn giao thông mấy con có một là chết, hai là gãy giò gãy cẳng, có phải không? Bị thương, đúng không? Thì ai khổ? Mình khổ, người khác khổ, mà lấy ẩu qua chút xíu thôi mà gây ra sự đau khổ cho như vậy, nó thì thiếu đạo đức chứ không phải gì hết. Các con hiểu chưa? Cho nên ở đây á, thì sự thật phải các con cùng thầy dựng lại đạo đức. Dựng lại đạo đức là mấy con phải sống đạo đức, là mấy con dựng. Thầy dạy đạo đức chứ thầy đã rồi, thầy đã có đạo đức rồi, thầy đâu đó còn dựng nữa, thì mấy con phải dựng. Vì mấy con dựng thì người khác thấy, rồi cái ông này sao mà tốt quá vậy, tôi chửi mà ông không chửi tôi à, à ông này bắt đầu giờ bắt trước là không chửi là, có phải không? Từ cái người tốt sẽ dẫn dắt người tốt, còn mình xấu sẽ dẫn dắt người xấu. Hai người chửi lộn quen nhau rồi người kia thấy ông này chửi lộn thì tôi cũng bắt trước chửi lộn chứ tôi ăn thua, tôi ăn thua đủ chứ tôi nhịn người ta ra. Còn mấy con làm một cái điều tốt thì nó ảnh hưởng tốt cho mọi người xung quanh mấy con, các con thấy chưa? Cho nên đạo đức rất cần thiết, rất cần thiết cho con người chúng ta trong hiện tại. Vì khoa học nâng lên, đời sống chúng ta vật chất rất đầy đủ, cho nên tâm tham muốn của chúng ta ngút ngàn. Từ đúng ngút ngàn đó mới sanh ra ác pháp, mới tranh giành vật chất, mới tham tiền tham bạc để phục vụ đời sống dục lạc cá nhân của thân tâm mình. Cho nên mấy con mới cướp giật, mấy con mới sanh ra tức giận hờn ghen. Ngày xưa đất đai rẻ, bây giờ đất đai mắc, trời anh em đánh lộn nhau mà chia nhau đòi hỏi kiện thưa tùm lum tà la, đó là cái vô đạo đức, có phải không mấy con? Cho nên ở đây chúng ta phải học đạo đức, biết nhường nhịn, biết thương yêu nhau, biết tha thứ cho nhau, cách thức đó là đạo đức mấy con. Cho nên ở đây không học làm sao biết, phải học. Hôm nay thầy về đây là mục đích cố gắng xây dựng lại nơi cơ sở để cho mấy con học đạo đức làm người. Nó thì thầy nói đơn sơ như đạo đức giao thông, mấy con có giữ gìn giao thông thì làm sao xảy ra tai nạn. Cẩn thận khi mình lái xe trên đường mà mọi người đều cẩn thận, làm sao có chuyện chết chóc, đỡ biết bao nhiêu người cảnh sát lát đường. Đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì đi, nay đèn đỏ vượt luôn, đụng cái rầm đầu bể, có phải không? Chân gãi, ai đầu bể, các con thấy ai? Mình làm cho mình với ai, đâu phải con cộm beo nó ra đó nó gãi giò gãi chân, mà chính mình. Các con thấy chưa? Ai làm điều này thiếu bổn phận trách nhiệm. Khi mà đèn đỏ thì phải dừng lại, này đèn đỏ rồi mà còn giọt qua thì phải đụng phải chết chứ sao? Có cảnh sát thì không dám, còn không có thì bay luôn, có đúng không mấy con thấy? Như vậy là đạo đức của mấy con ở chỗ đó à. Còn xe thì lăng lách qua lại, thầy đến Hà Nội thầy thấy thôi cái kiểu này là có ngày phải chết, đúng vậy, báo chí đăng hàng ngày có tai nạn giao thông xảy ra hoài, đó là thiếu đạo đức. Khi mà thầy đứng lớp dạy đạo đức là đạo đức giao thông là cần thiết phải nói cho mấy con biết nỗi đau thương. Bây giờ một người chồng mất để lại bị tai nạn giao thông, một người chồng mất để lại một người vợ ba đứa con, thì mấy con thấy như thế nào, nỗi khổ của người mẹ như thế nào, ba đứa con nó mất cha nó như thế nào, mấy con biết nỗi khổ đó không? Tại sao chúng ta không giữ gìn đạo đức để không đem nỗi khổ cho nhau? Đó là cách thức mà thầy sẽ dạy đạo đức cho mấy con. Mấy con hiểu chưa? Nó còn nhiều lắm, đạo đức rất nhiều, chứ không phải là mà ai cũng biết, nhưng mà không nói thì mấy con không biết. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thì em đến thôi. Mấy con cứ hỏi đi.
Alo, Bồ Tát. Mới gặp như đây ai có hỏi gì nữa thì hỏi là mấy chị Điện. Mấy con hỏi hôm nay có thầy có hỏi gì được thì hỏi ngắn con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hà Lê, con kính nhà ngài Đức Trần Hà, Đức Thế Hạc. Và kính thưa là cả cha Đức Đại Sư, hôm nay thì chúng con được những người thầy ra đây, chúng con xin kính chúc thầy và xin một nguyện tinh tấn việc tam tham thân hành. Và thầy như người ra đây như cơn mưa ngày rơi thì chúng con chống bần khắp muôn nơi, thì con có một đoàn kinh vấn kề, thì có một bài thánh kinh chà mừng nay Phật pháp ra đời, năm châu bốn bền chói ngời minh quang, cảnh đời gần một linh đây ba đào sẵn gợp biến tình hát mơ, hai người vượt chuẩn mê bờ mau lên thèm rót vượt vô mê bờ, giữa dòng biển khổ đục như cõi trần lừa thấy mịt mờ khói đen, may ra sống quan gặp ánh đèn minh quang sáng tỏi mùa thơm trái hòa, chúng con không ham về mỗi lượt hay còn đèn trí tuệ để dành tắt theo, Thích Ca còn bỏ cũng chào đi tu làm Phật ngày sau bữa đời, dầu cho miệng bị quân phi quyền cao lộc lạ chẳng hề đổi thăng, quyết tìm đường dài thoát trần để đời xoay thẳng mà lờ thế gian, tiếng gương của thầy ngân đừng khắp miền Bắc miền Nam, ai mau lên tròn gót vượt u mê bờ. Nam mô
mấy con giỏi quá,
thì vô Phật.
Alo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin cảm ơn. Tôi sẽ còn mấy nơi thế này, xin quý vị chú ý cho tôi phu nhân xin bài cho thầy. Hiện nay là vấn đề tiền cúng dường, tôi xin nhắc lại thầy Thích Thông Lạc không là chấp nhận cho cái lòng tốt và sự cúng kính của chúng ta con cháu thì thầy không cần tiền. Thì các quý vị nào Phật tổ nào cúng dường thì đưa lên trên điều thiên bàn, tôi sẽ gom lại và đưa cho anh Cảnh Tỷ, tức là anh Cảnh Tấm đấy, sẽ dùng cái số tiền đó để gửi ra Hà Nội ấn tổng tư cách. Chúng tôi cảm ơn quý vị cho thầy hôm nay không bao giờ công là thầy công cũng không biêu cho ta vui rồi đọc hưởng cả nơi cho thầy không có kịp tiền. Nhưng cảm ơn quý vị cho thế cũng gom các bộ khổ tâm thì chúng ta đã được được nhân quả cũng như là là chính là chính là của chúng ta rồi. Cho nên cái tiền đó là có là thầy là như vậy. Còn phần thứ hai là tôi khi nói về các quý vị biết là các quả trình đi trên đường là hoàng ngũ lân là cảnh pháp cũng như là vấn đề là thách thở của đảng nhân vật ký vấn, như thầy thông lạc đi cùng một thời gian cùng đi dòng dòng cùng lớn rồi, bây giờ thầy cùng hôm nay hôm qua là đi trên xe mà thầy cùng mong là bút cái bút của thầy để viết để nhận lại cái bộ sách đạo đức. Đêm hôm qua phút cuối thì tôi mới ngủ mà thầy vẫn một mình một cái máy viết tính để nhận lại cái bộ sách đạo đức. Nhiều lúc mình thật đúng vô thần quá, thế cho nên là đêm giờ là cùng đây tối thôi, cái quý vị là phụ hai việc quý vị thông cảm để là để thay vì sáng mai chúng ta bây giờ là quy lên để tính dân cũng như là bày tỏ niềm tôn kính đối với thầy ta thành chính thành để thầy ba lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mấy con chặt lắm, con xá thầy thôi, mấy con xá thôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Thông Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Thông Lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Thông Lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Thông Lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Thông Lạc.
Con xin lại thầy, con xin đổi lên thầy, đời đời kiếp kiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Thông
Lạc. Ai đã
thông cảm gì để thay nghỉ tắm rửa tí để thay nghỉ ngơi. Đến hôm qua thầy phúc trắng, tôi không có ngủ có thay thì cũng không có việc được. Và chúng ta đây ra
hai để được tắm
rửa tắm rửa tắm rửa tắm
rửa
tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa tắm rửa t thì chúng con xin là cầm lấy rồi là xin làm cho thầy học để thầy làm thủ tục cho thầy học.
Rồi rồi rồi.
Dạ, không ạ. Thầy là, dạ. Cái này xanh xanh chính. Anh xin xanh xanh đông.
Thầy xin cảm ơn mấy con đã thực hiện sự tu tập mà từ thầy đã dạy.
Dạ.
Thầy xin cảm ơn mấy con đã góp công cùng thầy để hiến kinh sách.
Dạ.
Thầy sẽ làm điểm báo mà gửi đến các con.
Dạ. Rồi. Alo. Một hạt họ hỏi là thời gian kia bao nhiêu thì thời gian khi thầy về làm thủ tục cũng như là quý tại đây.
Thầy sẽ gửi tập sách Quy Y Tam Bảo Thọ Tăng Nguyên Ngũ Giới đến mấy con đọc.
Dạ.
Và đồng thời thầy sẽ về tổng thầy làm địa phái và thầy cho pháp danh thầy gửi ra cho mấy con.
À đúng rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Là quý. Như vậy là khi tất cả quý vị là vấn đề Quy Y Tam Bảo mà thầy Tông Đạt nhận lại là sau khi lấy danh sách các quý vị đăng ký việc công giấy tờ là tên tuổi họ hàng năm sinh đầy đủ, viết gửi thầy phải đưa vào trong tu viện Tân Lưu làm thủ tục và viết làm lên xong rồi thầy một người điện thoại ra cho tài Nghệ An và Hà Tĩnh, Thanh Hóa và các tỉnh khác cùng thầy. Xin quý vị lưu ý cho mình.
Rồi mấy con về mấy con.
Rồi.
Ráng tô nó ngon, ráng dễ con. Rồi mấy con đưa đây, cắt lời mấy con. À thôi mấy con giữ gìn tám giới để ước nguyện những cái gì trong gia đình của mình nhờ cái giới luật của Phật nó truyền cho mấy con đọc văn hóa thiền đó, trong đó có 17 cái điều giữ giới để mình ước cho con. À, thôi để thầy ra chụp hình chứ để quên kia Phật tử người ta chờ mấy con cứ mấy con cứ
các bạn nó đọc kia
thôi thầy ra
đây
để chụp hình mấy con.
Cũng như khoảng nữa
Thank you.
Thầy bỏ kính cho nó mát này này. Hồi đây kính cho mát.
Thầy gửi cho cái này cho anh Vang, anh đi nhân Vang đấy. Cho đây. Cái này gửi cho anh Vang. Đó là để đọc.
Anh đi lọt cái này không? Anh không tin à?
Và cặp mà thầy ở đây không thầy đã tôi tự giá mà thầy có đọc
Thank you. Thank you.